Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sở hữu chiều dài bờ biển hơn 3.200 km, có nhiều bãi biển nổi tiếng và gần 2.800 hòn đảo ven bờ, cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cùng các thế mạnh về điều kiện khí hậu, văn hóa các vùng miền, nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển, ngành công nghiệp không khói, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế hiện nay.
Vậy làm sao để phát triển du lịch biển đảo gắn với bảo vệ tài nguyên, góp phần xây dựng một nền kinh tế biển xanh thành công? Bài viết ngay sau đây sẽ làm rõ về nội dung này.
Sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hiện nay các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như Bãi Chanh, Vịnh San Hô, Robinson, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Sỏi đã bắt đầu có khách du lịch nội địa. Anh Trần Văn Hùng, người làm dịch vụ thuyền thúng đáy kính tại khu bảo tồn Hòn Mun, vịnh Nha Trang cho biết, anh và những người làm dịch vụ du lịch tại đây luôn có ý thức rất cao trong việc bảo vệ khu bảo tồn biển bởi nơi đây là nguồn thu nhập chính của họ.
Tại vì cái khu du lịch này là người ta bảo tồn để bảo rạn san hô cho đời sống cho người dân. Người ta giúp đỡ cho mình, tạo việc làm cho mình, đời sống của mình. Mình phải coi như là có rác mình phải vớt rác. Có sao biển gai mình phải lượm sao biển gai. Có những cái lon hay là những nước thải người ta đổ xuống. Mình phải nói với là khách. Tại vì khách đa số là ở trên tàu thường tắm, từ ta đổ nước xuống, xẻ rác xuống đó.
Việc tham gia bảo vệ và quản lý của người dân đã giúp đa dạng sinh học ở khu bảo tồn biển Hòn Mun không bị xâm hại. Theo đó, độ che phủ rạn san hô được giữ nguyên vẹn, nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú. Chính sự hấp dẫn của những rạn san hô và đa dạng sinh học biển đã cuốn hút du khách trong nước và quốc tế đến với khu bảo tồn biển này. Cùng với Hòn Mun, khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Khánh Hòa. Để góp phần bảo vệ Rạn Trào, nhiều mô hình tạo sinh kế mới thân thiện với môi trường cũng được triển khai. Ông Nguyễn Văn Đạo, người dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh cho biết, sinh kế thay thế giúp bổ sung nguồn thu nhập và giảm áp lực khai thác tại khu vực ven bờ.
Hỗ trợ thêm sinh kế, nuôi gà nè, nuôi điệp bay nè, nuôi mai nè. Nó cái gì hay mảnh thổ thông thiện để chi đỡ mình kiếm cái sinh kế về của gia đình cho vợ con nó vui lên tí.
Ngư dân vừa là những người làm dịch vụ du lịch, vừa đảm đương trọng trách phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, quản lý du khách khi tham gia các hoạt động trên khu bảo tồn. Phương thức kết hợp này đã giúp Khánh Hòa giải quyết hiệu quả đồng thời hai bài toán, bảo vệ môi trường sinh thái biển và nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Ví dụ như cái khu vực mà có tiềm năng phát triển du lịch thì chúng ta phải định hướng cho chuyển đổi sang những cái nghề mà phục vụ cho du lịch. Thì để mà làm đó thì chúng ta phải có cái chương trình đào tạo dạy nghề nữa. Song song với nâng cao nhận thức là không nên làm cái nghề phá hoại môi trường thì chúng ta phải đào tạo nghề và có cái hỗ trợ tích cực để người ta chuyển đổi.
Các giải pháp đồng bộ giúp tăng cường sự chủ động, thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng trong việc quản lý và bảo tồn hiệu quả các nguồn lợi biển là cách làm hiệu quả tại tỉnh Khánh Hòa để góp phần phát triển kinh tế biển xanh.
Thưa quý vị, các chuyên gia trong ngành đều khẳng định, kinh tế biển xanh với các nguồn tài nguyên năng lượng vô tận là mô hình phát triển bền vững mà Việt Nam phải biết tận dụng khai thác. Vậy cần làm gì để khai thác hiệu quả kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa ông, công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên biển tại tỉnh Phú Yên thì hiện đang gặp phải những vấn đề gì cần đặc biệt quan tâm ạ?
Phú Yên là một cái tỉnh có bờ biển dài khoảng 189 km với nhiều đầm, vịnh, bãi biển, các cái kiểu hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú, có cái tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch và thủy sản. Thì cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và vùng ven biển nói riêng hiện đang được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm. Về tổng quan, kết quả nghiên cứu quan trắc cho thấy môi trường biển ven bờ tỉnh Phú Yên cơ bản đáp ứng các cái tiêu thông số môi trường trong cái giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ ở một số các cái khu vực, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy sản của nhân dân như Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Vịnh Vũng Rô, đang ở cái mức báo động. Chất thải chủ yếu là do các cái nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản chưa được thu gom xử lý kịp thời đã gây ảnh hưởng đến môi trường vùng biển trong khu vực.
Vâng, trước thực trạng như ông vừa cho biết thì tỉnh Phú Yên đã có những giải pháp gì để khắc phục thưa ông?
Thì trước tình trạng đó, với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban dân tỉnh, chúng tôi thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về môi trường đã triển khai nhiều cái biện pháp nhằm quản lý kiểm soát tốt hơn vấn đề môi trường, đặc biệt là môi trường biển, cụ thể như sau. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng dân cư về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Triển khai các cái quy định của trung ương và địa phương, đặc biệt là tuyên truyền phổ biến đến từng người dân, nhất là người dân nuôi trồng thủy sản, để nhận thức về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương, Đảng khóa 12. Trên cơ sở đó, thì Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh trình Thường vụ tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động số 23 về triển khai thực hiện nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương. Thứ hai là tăng cường điều tra, khảo sát, quan trắc, nghiên cứu về tài nguyên môi trường biển để xác định cái luận cứ cũng như trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững cái tài nguyên bảo vệ môi trường biển. Thứ ba là trong thời gian đến thì sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy ban hành các cái quy định để phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản, quản lý rác thải cũng như là sinh hoạt của người dân, vận động nhiều tổ chức, đội nhóm tình nguyện thu gom rác thải. Và cái cuối cùng là tăng cường cái công tác tổ chức trong nước và quốc tế để bảo vệ môi trường, bảo tồn cái đa dạng sinh học biển và phát triển bền vững.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về những trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục ngày 14 tháng 10 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Luật biển Việt Nam có 7 chương và 55 điều. Đáp án đúng là B.
Câu 2. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Đáp án đúng là A.
Câu 3. Việt Nam và Thái Lan đã ký Hiệp định Phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo đường CK vào ngày 9 tháng 8 năm 1997. Đáp án đúng là A.
Câu 4. Huyện đảo Lý Sơn có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt Nam. Đáp án đúng là B.
Câu 5. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang. Đáp án đúng là A.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất về chương trình. Đó là các thính giả.
1. Thính giả Phạm Đồng Huynh, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
2. Thính giả Lê Duy Lê, 562 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
3. Thính giả Huỳnh Văn Xến, ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
4. Thính giả Nguyễn Khánh Linh, học sinh trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thính giả Nguyễn Văn Dũng, số nhà 417 tổ 13, khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Quần đảo nào ở nước ta có nhiều đảo nhất?
A. Quần đảo Cát Bà. B. Quần đảo Trường Sa. C. Quần đảo Thổ Chu.
Câu 2. Chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là gì?
A. Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển. B. Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương. C. Chung tay vì biển đảo quê hương, hãy hành động ngay.
Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức ký Hiệp định Phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định Hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 15 tháng 2 năm 2000. B. Ngày 20 tháng 10 năm 2000. C. Ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Câu 4, bạn hãy cho biết quận Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo vào tháng năm nào?
A. Tháng 1 năm 1979. B. Tháng 5 năm 1979. C. Tháng 6 năm 1979.
Câu 5, bạn hãy cho biết nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn vào khóa họp thứ mấy, kỳ họp thứ mấy và ngày tháng năm nào của Quốc hội?
A. Khóa 9, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. B. Khóa 9, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. C. Khóa 9, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ 7, Chủ nhật tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.